Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi. Cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về. Trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người. Nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư?" Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống ở trong năm gì, nhớ không? Năm gì? To lên, năm gì? Rồi, giỏi quá. Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Đức Giáo Hoàng đã mời gọi tất cả mọi người tín hữu là hãy tìm kiếm trong năm Thánh này niềm vui của việc tái khám phá lại và thực thi lòng thương xót Chúa, để không lãng quên rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả và Thiên Chúa luôn luôn tha thứ. Và trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng mời gọi các gia đình cùng nhau tham dự vào các cử hành và bước qua các ngưỡng cửa của năm Thánh. Các gia đình cùng nhau cử hành và bước qua ngưỡng cửa của năm Thánh, cho dù họ ở đền thờ Thánh Phêrô hay ở nhà thờ hoặc các nhà thờ ở chánh tòa khác trên thế giới. Và thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật lễ Thánh Gia Thất. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa cho các gia đình. Rất đặc biệt, năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa cho các gia đình. Vì nếu trong các gia đình mà không có lòng thương xót thì gia đình ấy biến thành địa ngục. Một gia đình thì phải có mấy người? Ít nhất ba người. Thứ nhất là ai? Cha, mẹ, con. Rồi, giỏi quá. Phải có cha, có mẹ, có con. Ở đây những ai là những người còn cha, còn mẹ xin giơ tay. Có cả cha, có cả mẹ giơ tay. Rồi, xin chúc mừng những anh chị em ấy một tràng pháo tay. Chúc mừng chúng con. Rồi, những ai mà chỉ còn cha mà không còn mẹ giơ tay. Xin chia sẻ với những anh chị em ấy, những ai chỉ còn mẹ mà không còn cha xin giơ tay. Rồi xin chia sẻ nỗi niềm mất mát với những anh chị em ấy, những ai không còn cả cha mà cũng không còn cả mẹ giờ này. Chúng tôi hết sức là cảm ơn anh chị em đã đến đây để cùng với nhau cầu nguyện, cảm thông, chia sẻ cho nhau những người không còn cha, không còn mẹ. Còn thiếu nhi chúng con bé nào mà còn cả cha cả mẹ giơ tay. Wow, chúc mừng tất cả thiếu nhi, một tràng pháo tay coi. Rồi con đây coi. Rồi con đứng lại, bước lên. Rồi con có cha có mẹ không?
Có.
Rồi cha, ba với má, con thương ba thương má, thương ai hơn?
Ba.
Hả?
Ba.
Thương ba hơn. Rồi con rồi má với ba con thương ai hơn?
Dạ con thương cả hai.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con đó, con đây. Rồi con, rồi con, má với ba con thương ai hơn?
Dạ con thương ba.
Con gái là thương ba. Rồi thử hỏi con trai coi. Con rồi lên đây. Rồi má với ba con thương ai hơn?
Dạ thương cha, con thương cả hai.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi bây giờ ai làm ông Thánh Giuse à? Ở đây ai làm ông Thánh Giuse à? Còn Thánh Giuse ai làm Đức Mẹ? Ai làm Đức Mẹ? Ai muốn làm Đức Mẹ giơ tay? Ai muốn làm Đức Mẹ giơ tay? Con làm Đức Mẹ nha. Làm không? Con làm Đức Mẹ nha. Không chịu làm. Ai làm Đức Mẹ? Ai làm Đức Mẹ? Con hả? Đây làm Đức Mẹ. Đây. Con bé nào làm Đức Mẹ không? Rồi, bé mấy tuổi?
Dạ con 5 tuổi.
Con muốn làm Đức Mẹ không? Có không nói?
Có.
Rồi có, rồi Đức Mẹ đây, Thánh Giuse. Thánh Giuse mấy tuổi?
Dạ thưa cha 9 tuổi.
Rồi Thánh Giuse với Đức Mẹ. Rồi ai đây làm Chúa Giêsu? Rồi này làm Chúa Giêsu. Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu, ẵm Chúa Giêsu, dắt Chúa Giêsu đi lên đền. Dắt Chúa Giêsu đi lên đền con. Dắt Chúa Giêsu đi lên đền. Đi. Rồi đi lên đền. Rồi Chúa Giêsu mới ở lại trong đền thờ. Lúc mà đi về thì Chúa Giêsu ở lại. Đó. Rồi ông Thánh Giuse và bà Maria đi về. Đó. Đi về dắt tay nhau. Dắt tay nhau. Thánh Giuse giơ tay Đức Mẹ. Rồi đi. Chúng ta thấy là những hình ảnh mà người vợ, người chồng, người làm cha, làm mẹ, đôi khi chúng ta ngại ngần diễn tả cái tình cảm ra với nhau. Khổ nỗi là ông chồng ông ấy ngại diễn tả tình cảm ra với bà vợ, nhưng mà ông lại thích diễn tả tình cảm ra với ai? Cô hàng xóm. Thế mới chết chứ. Vợ ốm vợ đau chẳng quan tâm, nhưng mà cái cô thư ký, cô đồng nghiệp hay là cô hàng xóm mới ho hen một tí thì đã mải mốt đi mua phở rồi. Thì ta thấy rằng là trong đời sống gia đình, cái điều quan trọng là vợ chồng đừng có quen quá hóa nhạt. Thường là như vậy, cái thủa ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, mà sao ta quên mau quá. Cái ngày mà ta, ngày chiều hôm nào đây hai người quỳ bên nhau trao yêu nhau, cô thề chung sống trọn đời đây. Cái ngày mà hạnh phúc này này mà cái ngày đó phải ngàn năm hồi dễ mới ai quên, mà tại sao ta mau quên quá thưa anh chị em. Rồi cuộc sống ít bữa cho nên người ta mới bảo là mới đầu á thì là còn bí mật vì hai người còn mắc cỡ bí mật, nhưng mà đã thương nhau rồi nhưng mà còn mắc cỡ là bí mật. Bạn bè nó nhìn nó bảo mày có bồ rồi. Không có đâu, mày quen con nhỏ đó rồi phải không? Mắc cỡ không có nói, còn trong vòng bí mật. Nhưng mà rồi đến cái thời gian mà hai người dắt tay nhau đi đến nhà thờ, đi đến phòng giáo lý để học cái gì? Giáo lý hôn nhân. Giỏi quá, mới 5 tuổi biết học giáo lý hôn nhân. Dắt tay nhau đến học giáo lý hôn nhân. Thì bây giờ bắt đầu là tới tuần gì? Đây là tới là giai đoạn gì? Thân mật. Mới đầu là bí mật, không ai biết. Bây giờ tới học giáo lý hôn nhân là người ta biết rồi. Cho nên là nó ngồi học giáo lý hôn nhân mà nó đâu chịu ngồi mỗi đứa một ghế đâu. Hai đứa phải ngồi chung với nhau, ngồi gần bên nhau. Nó lúc nào nó cũng đi với nhau. Rồi nó ngồi với nhau. Rồi nó chở nhau. Chở nhau rồi. Là giai đoạn thân mật. Rồi sau giai đoạn thân mật đó thì đến bắt đầu chiều hôm nào tiếng hát bay cao, bắt đầu xỏ nhẫn, bắt tay, hứa dưới lòng chung thủy. Coi hứa dưới lòng chung thủy không? Bắt đầu phải hứa dưới lòng chung thủy với nhau, bắt tay nhau, rồi xỏ nhẫn cho nhau, rồi vân vân. Thì ta thấy là sau đó quay phim, chụp hình thứ khác, rồi dắt nhau đi lên Nha Trang, rồi dắt nhau đi Vịnh Hạ Long, rồi dắt nhau đi Huế để làm tuần trăng mật. Chúa, tụi nó đi làm tuần trăng mật đi. Tuần trăng mật. Rồi, hết cái tuần trăng mật rồi, bắt đầu, thôi ê! Chưa gì đã xa, đã chạy xa rồi. Chưa, từ từ, mới tuần trăng mật xong mà đã bỏ nhau sớm thế. Tuần trăng mật xong rồi, rồi hai người về chung sống với nhau, bắt đầu có thêm một đứa bé. Đây, thằng con tên gì?
Dạ, con tên Nguyễn Như Hoàng.
Hả?
Hoàng.
Rồi, thêm một thằng Cu Hoàng. Thằng Cu Hoàng, con có thương Cu Hoàng không?
Có. Dạ có.
Con có thương Cu Hoàng không?
Có.
Mẹ nó nhỏ có. Thì nếu mà một gia đình có được một đứa con, đó là cái hạnh phúc lắm, thưa anh chị em. Có những người cứ làm vợ, cứ làm chồng mà chẳng bao giờ được làm cha, làm mẹ. Đó là những cặp vợ chồng hiếm muộn. Có khi lấy nhau 20 năm, 30 năm mà vẫn chẳng sinh được đứa con. Cho nên cái hạnh phúc đó nó chưa có trọn vẹn. Mặc dù bí tích hôn phối là thành rồi. Bí tích hôn phối là hai người yêu thương nhau, trao ban cho nhau thân xác tâm hồn là thành rồi. Nhưng mà chưa có được hoa trái của tình yêu là đứa con thì vẫn còn thiếu cái gì đó. Nhà vẫn vắng tiếng cười, vẫn vắng tiếng khóc của trẻ thơ. Mãi mãi làm chồng, mãi mãi làm vợ mà không bao giờ, chưa bao giờ được làm cha, chưa bao giờ được làm mẹ, chưa bao giờ có ai gọi má ơi, bố ơi, chưa bao giờ. Cho nên thưa anh chị em, rất nhiều cặp gia đình bây giờ họ sống với nhau, một phần là hoàn cảnh kinh tế gia đình chưa muốn có con. Một phần thứ hai là lý do sức khỏe không muốn có con. Một phần thứ ba, các bà sợ đau, sợ xấu lúc sinh con cho nên không muốn có con. Mà đó là làm cho gia đình nó không được hạnh phúc hoàn toàn. Rồi đến khi mà muốn có con thì lại không còn khả năng sinh sản nữa. Nó khó lắm thưa anh chị em. Vì vậy mà Chúa Giêsu xuống thế làm người ở giữa chúng ta, cũng có người mẹ là Đức Maria và người cha dĩ nhiên không phải là cha ruột, cha nuôi là Thánh Giuse. Nhưng mà trước mặt xã hội, trước mặt người đời thì Chúa Giêsu đích thật là một người con. Thằng Cu Hoàng có bố là tên gì?
Dạ Hiệp.
Bố Hiệp, mẹ tên gì con?
Quỳnh Anh.
Hả?
Quỳnh Anh.
Hả?
Quỳnh Anh.
Mẹ Quỳnh Anh, rồi bố Hiệp, rồi thằng Cu Hoàng. Thì nếu rồi đây là một gia đình hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà cái hạnh phúc ấy thưa anh chị em, thế gian này chẳng có cái gì bền lâu hết, chẳng có cái gì bền lâu hết. Hạnh phúc ấy đôi khi nó sẽ có những ngày mưa, ngày nắng, cũng có lúc mà trời nó quang đãng. Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh. Lung linh lung linh thắp sang một gia đình. Nếu mà có như vậy thì tuyệt vời quá thưa anh chị em, nhưng mà cuộc sống gia đình nó đâu có bao giờ nó mãi mãi như vậy. Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, cũng có như lúc ông thần hiệp này đi làm gặp cái cô thư ký, con tên gì? Tên gì?
Tên Ngọc Anh.
Lại Ngọc Anh, đây là Kim Anh. Ở nhà thì chơi với Kim Anh, đi làm chơi với Ngọc Anh, rồi bắt đầu là có cảm tình, rồi bắt đầu là quen biết, rồi bắt đầu là hạnh phúc gia đình bắt đầu nó đổ vỡ. Ở nhà thì Kim Anh buồn bã quá, đến sở thì Ngọc Anh cười toe cười toét. Rồi thưa anh chị em, cứ như thế hạnh phúc gia đình nó bắt đầu nó rạn nứt. Rồi hoa là ông ăn chả, bà ở nhà bà ăn nem. Con tên gì?
Dạ con tên Bảo.
Hả? Hả?
Dạ con tên Bảo.
Rồi ông Bảo cao lớn đẹp trai hơn ông Hiệp. Thế là ở nhà Kim Anh bắt đầu cũng quen với ông Bảo. Đi làm thì ông Hiệp quen với Ngọc Anh. Ông ăn chả thì bà ăn nem. Nem ngon không con? Hả? Ngon. Chả ngon không?
Thấy không?
Chắc thấy là rất nhiều trường hợp bây giờ gia đình nó rạn nứt đổ vỡ, cái tình cảm nó bị sứt mẻ là vì lý do là cả nhà có bao giờ ngồi cầu nguyện bên nhau đâu, cả nhà có bao giờ ngồi ăn cơm chung với nhau đâu. Đi làm về mệt, ông ăn phần ông, bà ăn phần bà, con ăn phần con. Rồi tối thì thằng con này nó cắm đầu nó coi tivi, bà mẹ thì bà lăn quay ra bà ấy nghe cải lương, còn ông bố thì cắm đầu vào coi đá banh. Cho nên ba người nhìn ra ba hướng, có bao giờ nhìn về một hướng đâu. Có bao giờ mà thằng con này nó nghịch quá mà nó quậy quá mà có bao giờ mà má lại nói với con, dắt con nó vô, ba lại dắt con nó vô, rồi cả nhà mình quay vào với nhau, ngồi ăn cơm chung với nhau, xong mà mỗi người một người mâm là thế nào, ngồi ăn với nhau. Cả gia đình ăn cơm chung với nhau vui vẻ, khi vui câu chuyện thêm giòn, chồng chồng vợ vợ con một nhà. Gia đình mà không có những giây phút ngồi bên nhau, ông thì ông đi kiếm tiền, bà thì bà nhà bà lo đi trang điểm, thằng con thì nó cắm đầu nó học, hoặc là nó cắm đầu nó chơi game, không ai quan tâm, không ai chăm sóc nó. Nó có hư kệ nó có làm sao kệ nó, miễn là ông chồng ông mới đưa tiền về cho bà, rồi thì bà mua cái gì cho nó thì bà mua cho nó đi.
Bà mua cho nó.
Cứ như vậy cho nên là không có quan tâm đến đời sống tinh thần mà chỉ nghĩ đến đời sống vật chất. Mà cho dù có quan tâm đến đời sống tinh thần thì chỉ nghĩ đến chuyện trí thức học hành cho con cái, rồi lo xây dựng sự nghiệp cho con, mà không chăm lo đời sống tâm linh, đời sống đức tin cho con của mình. Đó mới là điều quan trọng. Có bao giờ mà bố hỏi rằng con đọc kinh chưa? Con nó hỏi bố đã đọc chưa mà bố hỏi con, trả lời sao bố? Trả lời sao? Con đọc kinh Năm Thánh đi, bố có thuộc không? Bố có thuộc kinh Năm Thánh đâu mà đọc. Thì ta thấy là không thể nào đứa con nó có thể đạo đức được nếu mà người bố người mẹ không đạo đức. Không thể nào đứa con nó có thể yêu mến Chúa được nếu người bố người mẹ không yêu mến Chúa. Mà ngày Chúa Nhật đi lễ thì thì làm sao mà cả bố, cả mẹ, cả con vô ngồi một ghế với nhau, vô ngồi một ghế, sao cứ bố thì ngồi hút thuốc, mẹ thì ngồi tán phét, thằng con thì chạy linh tinh nơi kia đi chơi. Là, như thế này thì làm sao mà đi lễ được? Rồi miễn làm sao đi về là kéo nhau đi ăn đi nhậu, còn đi lễ là đại khái như vậy đó. Cho ông bố thì ngồi hút thuốc nhổ râu, bà mẹ thì ngồi tám với cái ông thần bà hàng xóm bên cạnh, còn thằng con thì nhảy chạy chơi. Thôi đứng dậy, ông thần ơi, bà ơi, dắt con vào đi lễ giùm tôi cái coi, dắt nó vào, hai vợ chồng dắt con vào đi lễ, ngồi vào với nhau, ngồi ghế. Rồi lúc mà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau, vợ chồng đứng lên bắt tay chúc bình an cho con cái coi, đứng lên chúc bình an cho con,
chúc bình an cho con,
chúc bình an cho bố,
chúc bình an cho bố.
Rồi chúc bình an, rồi ôm hôn con mình, ôm hôn vợ mình. Thì thưa anh chị em, nếu mình đi tham dự thánh lễ mà cả nhà cùng đi tham dự thánh lễ, cùng lắng nghe lời của Chúa, cùng hiểu lời của Chúa và về sống lời của Chúa, chắc chắn gia đình nó phải biến đổi chứ, nó phải có gì thay đổi chứ. Còn nếu mà ông bố ông ấy đi, ông chẳng nghe lời Chúa, bà vợ bà đi cũng chẳng nghe lời Chúa, thằng con nó cũng chẳng nghe lời Chúa, Chúa nói gì kệ Chúa, con muốn nói gì kệ con, rồi về nhà con sống sao kệ con, mỹ làm sao Chúa Nhật con đi lễ cho để đủ trả nợ quỷ thần thôi thì được rồi, vậy thua rồi. Rồi về nhà thưa anh chị em, có phải chỉ có một ngày Chúa Nhật mình đi lễ cho nó xong, nhưng mà tối thứ hai, rồi tối thứ ba, rồi tối thứ tư, ông đi sinh hoạt gia trưởng đi, rồi bà đâu rồi, bà đi sinh hoạt bà mẹ công giáo nha, rồi đi sinh hoạt bà mẹ công giáo, thằng con đi thiếu nhi thánh thể nha, rồi thiếu nhi thánh thể đâu đây, ra chơi thiếu nhi thánh thể với con bé này đó. Thì nếu mà mỗi gia đình nào cũng có những cái sự sinh hoạt như vậy, rồi thì tối về họp nhau lại cầu nguyện lòng thương xót Chúa, quỳ xuống cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cả nhóm với nhau quỳ xuống, giang tay lên, quỳ xuống, giang tay lên, giang hai tay lên, rồi quỳ cầu nguyện lòng thương xót Chúa để khẩn nài Chúa xót thương chúng con, xót thương thế giới, xót thương gia đình của con. Thì thưa anh chị em, nếu một gia đình như thế này thì ma quỷ nó không thể phá được. Cho dù có tiền, có danh vọng, có chức tước, có địa vị bao nhiêu đi nữa, tôi e rằng là càng có tiền càng dễ mất hạnh phúc, càng có danh vọng, có địa vị càng dễ mất hạnh phúc. Tại vì ông đi sinh hoạt, ông càng quyền cao chức trọng, ông quen giao tiếp nhiều, ông phải ký hợp đồng, mà bây giờ người ta không ký hợp đồng ở trong văn phòng, và văn phòng chỉ để nói vài câu thôi, còn đi ký hợp đồng là ký ở đâu? Nhà hàng, ký ở nhà hàng mà tăng một chưa xong thì phải đi tăng hai, nó mới ký nửa cái, phải đến tăng ba lúc mình ngắt quần câu ra đó thì nó mới ký cái thứ ba. Thì làm sao mà ông bảo vệ hạnh phúc gia đình được? Và lấy lý do là anh phải quan hệ, anh phải giao tiếp, cho nên bỏ bê việc gia đình. Rồi thứ cha con phải lo làm ăn, con bỏ bê việc đạo. Thứ cha con phải lo có cơm ăn áo mặc, có tiền, có đạo, có thực mới vực được đạo, cho nên con chẳng có quan tâm gì đến chuyện đạo, cứ có thực thì con mới vực được đạo. Mà lúc mà có càng nhiều thực bao nhiêu thì con càng bực mình vì đạo bấy nhiêu. Vì đó có đạo cho nên con phải quỳ con cầu nguyện này, có đạo cho nên con phải đi chia sẻ này, có đạo cho nên con phải đi lễ này, có đạo cho nên con không được ăn gian nói dối này, có đạo cho nên con phải yêu thương vợ này, có đạo cho nên con phải tha thứ cho nhau này. Như là trong lời Chúa chúng ta nghe, vợ chồng hãy yêu thương nhau, hãy tha thứ cho nhau trên hết mọi sự. Anh em hãy có, bây giờ người ta đâu có bảo trên hết mọi sự có đức yêu thương đâu, trên hết mọi sự là phải có tiền, trên hết mọi sự là phải có quyền, trên hết mọi sự là phải có danh, trên hết mọi sự là phải có tiếng tăm, tiếng lừng lẫy. Cho nên người ta quên mất một điều là trên hết mọi sự anh em hãy có đức
yêu thương.
Trên hết mọi sự anh em hãy có đức
yêu thương.
Mà đức yêu thương ấy, lòng thương xót ấy, cụ thể là biết quan tâm đến nhau. Thôi thấy nó quỳ lâu quá mà không quan tâm, bắt nó quỳ hoài, thôi đứng lên đi con. Rồi bắt nó giơ tay mỏi quá, bỏ tay xuống đi con. Rồi bây giờ có đói không?
Dạ không.
Có khát không?
Dạ không.
có buồn ngủ không? Phải quan tâm đến cuộc sống của nó. Lòng thương xót ấy phải cụ thể hóa bằng những công việc rất là cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng là sống lòng thương xót không phải chỉ là trong những đại lễ lớn, nhưng mà trong công việc thường nhật hàng ngày. Các gia đình, Đức Giáo Hoàng mời gọi là hãy có lòng thương xót từ trong chính gia đình của mình. Và từ trong gia đình rồi mới qua lối xóm, rồi mới qua cộng đồng, rồi mới qua xã hội được. Ngay trong gia đình mà không có lòng thương xót cha mẹ, không thương xót con cái không thương xót cha mẹ, vợ chồng không thương xót nhau, không đón nhận nhau, không chấp nhận nhau, không tha thứ cho nhau, thì làm sao mà xã hội này nó có thể có được bình an, xã hội này có thể có được tình yêu thương được? Vì ngay trong gia đình của mình còn không tha thứ cho nhau nổi mà. Ngay trong cộng đoàn của mình, bề trên với bề dưới còn không yêu thương nhau, không tha thứ cho nhau, không chấp nhận nhau, mà cứ muốn cạnh tranh loại trừ nhau thì làm sao được. Ngay trong một cộng đồng giáo xứ mà chúng ta đoàn thể này, đoàn thể kia, rồi tu viện này, tu viện nọ, rồi nhóm này, nhóm kia, mà mình không sống như một gia đình, trên hết mọi sự hãy có đức yêu thương. Đó là sẽ gây ràng buộc hết tất cả mọi sự, trên hết tất cả, đó là lòng thương xót. Mà lòng thương xót được cụ thể hóa bằng việc là biết tha thứ cho nhau. Thôi vợ chồng giận hờn nhau nữa làm gì, xin lỗi nhau rồi tha thứ cho nhau đi. Anh xin lỗi em. Nói.
Anh xin lỗi em.
Đấy, rồi. Rồi em xin lỗi anh.
Em xin lỗi anh.
Đấy, rồi vợ chồng bắt tay nhau làm hòa với nhau. Cái gì? Cái gì? Cái gì có nói sao?
Lộn vợ rồi.
Chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có vợ chồng mới tha thứ cho nhau. Tại sao cái ông chồng này không tha thứ cho những người khác nữa? Từ trong gia đình của mình, sau khi mình đã tha thứ, đã cảm nhận được lòng thương xót trong gia đình mình, thì phải mở ra. Đức Giáo Hoàng nói rằng vợ chồng cả gia đình phải bước qua cửa năm thánh, và bước qua cửa năm thánh là mở ra với người khác, chứ không phải là đóng khung lại. Cho nên không chỉ đóng khung lại trong gia đình của mình, lòng thương xót không chỉ thể hiện trong gia đình của mình, nhưng mà từ trong gia đình của mình, từ trong cộng đoàn của mình, hãy thực hiện, hãy thể hiện, hãy thực hành lòng thương xót bằng việc yêu thương, bằng việc tha thứ, bằng việc đón nhận nhau. Rồi từ đó mình mở ra với những cộng đoàn khác, với những sứ đạo khác, với những nhóm khác, với những gia đình khác, với những người khác, không chỉ là người có đạo, mà nhất là với những anh em tôn giáo bạn, những người gọi là ngoại đạo, những người không cùng tôn giáo với chúng ta. Giáo điểm tin mừng mà anh chị em, tôi và chúng anh chị em đang sống ở đây, đang chia sẻ ở đây, đang hiện diện ở đây, phải làm sao ở đây tôi và anh chị em, mỗi người để cho lòng thương xót của Chúa thấm vào mình, rồi mình sống với nhau đến đây mỗi ngày Chủ nhật tham dự thánh lễ, sống với nhau như một gia đình. Chốc nữa ra lấy xe, mạch ai nấy lấy, rồi dành nhau mà lấy, thì làm sao người ta thấy đây là một cộng đoàn tin mừng, cộng đoàn của lòng thương xót. Lấy chẳng ai hỏi han gì cả, lúc vào gửi xe mạnh ai lấy gửi, mạnh ai lấy vào, không ai hỏi han nhau gì cả, như là những người xa lạ, thì làm sao người ta thấy rằng đây là một gia đình lòng thương xót Chúa được. Thưa anh chị em, chúc bình an cũng chẳng dám hỏi han, bắt tay hỏi thăm nhau. Đầu lễ trước khi tham dự thánh lễ mình cũng không dám hỏi han nhau, rồi ngồi mình không dám ngồi gần bên nhau, bộ mình bị sợ vi trùng, sợ ô nhiễm, hay là sợ bị gì đó HIV hay sao mà không dám gần bên nhau, phải không? Thưa anh chị em, chúng ta làm sao cho mình, mỗi một người chúng ta phải mở ra với người khác, để người ta cảm nhận được rằng là đây đích thật là một gia đình lòng thương xót, đây đích thật là những con cái của lòng Chúa thương xót. Gặp là thấy xót thương, gặp là thấy thương xót, cởi mở, vui tươi, tha thứ, đón nhận nhau. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng là gia đình không phải là cái tủ áo đặt ở trong phòng, lâu lâu mình lấy mình lau bụi, không có. Mà gia đình phải là một cái cây, mà một cái cây thì mình phải chăm sóc, tưới tắm, nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Mình phải chăm sóc cái cây đó hàng ngày, phải tưới tắm, phải cắt tỉa, phải bắt sâu, phải thế này thế khác. Gia đình làm một cái cây mà nó phát triển dần dần, sự sống nó bừng lên, để không phải là chỉ có những ngày bí mật, rồi thân mật, rồi trăng mật, rồi kết thúc bằng việc là dập mặt. Ông đi với ông, bà đi với bà, hai bên về không hòa hợp với nhau và kết thúc bằng dập mặt. Không phải là kết thúc bằng dập mặt, nhưng mà mãi mãi cuộc đời của chúng ta là tuần trăng mật. Không phải là tuần trăng mật, nhưng mà là... Không phải là tuần trăng mật nữa, bây giờ là gì vậy? Năm trăng mật à? Hay là cả đời là trăng mật? Cả đời, chứ không phải chỉ có một tuần trăng mật. Nếu mà cả một tuần trăng mật thì chẳng nghĩa là gì cả. Cũng như là chúng ta, Đức Giáo Hoàng nói là nếu mà năm tháng chỉ cử hành trong những đại lễ thôi, rồi còn những ngày thường chẳng có năm tháng lòng thương xót gì cả, thì cũng giống như là vợ chồng với nhau chỉ có tuần trăng mật thôi, rồi còn cuối cùng những ngày còn lại là những ngày dập mặt. Vì nếu chúng ta chỉ cử hành năm thánh lòng thương xót trong những đại lễ, khi đi hành hương, khi đi bước qua cửa năm thánh, rồi còn những ngày còn lại, Đức Giáo Hoàng bảo rằng những ngày còn lại, những ngày sống bình thường, năm thánh lòng thương xót Chúa phải thể hiện, thực hiện qua những ngày sống bình thường. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta bừng sáng lên tin mừng, để ở cộng đoàn này cha sở của anh chị em đã dốc tâm, dốc sức, dốc hết tâm huyết. Ngài nói với tôi là tôi suốt cuộc đời của tôi và suốt cuộc đời còn lại của tôi chỉ một điều duy nhất là loan báo tin mừng, là đem tin mừng của Chúa đến những vùng sâu vùng xa. Có chết thì tôi mới mãn nguyện. Ước gì chúng ta cũng thấm được cái tinh thần ấy, để dù có chết thì lòng thương xót của chúng ta vẫn còn mãi trong cuộc đời này, để tin mừng được lan tỏa khắp mọi nơi. Mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.